Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật Thích Ca, hào quang bùa khắp nơi, trọn lành, trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, nhân nhân giai thành Phật. Phần 2. Phải sử dụng từ tâm mới phán xét được mọi sự việc, chứng tai gai mắt. Chỉ có người tu giải thoát mới thấy rõ điều này. Chúng ta không nên nuôi cái chấp tạm bợ, lẽ đạo lý đời mà làm khổ tâm mình. Không nên, ráng giữ thanh tịnh, phần ai nấy lo, luật trời có trước, luật đời có sau, nhân quả có rõ rệt. Không có thể phủ nhận nhân quả được, thọ nghiệp phải lo tu để giải nghiệp. Nếu mình có khả năng, mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ, ở đời cũng tiến bộ, đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật là vô danh? Phật không có giai cấp và không có danh xưng. Tại sao Ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Hào quang Ngài bủa khắp các nơi. Phật Thích Ca có khóc không? Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Thái tử học đạo là sao? Tứ diệu đế là gì? Tu hỏng lãnh chức thông minh mà lãnh chức ngu. Ông Phật là con người tự sửa và tự giác là như thế nào? Tại sao Phật tu tới sáng suốt mà không có can thiệp những chuyện đau đớn của chúng sanh? Giáng lâm của một vị Phật, giáng lâm trong chỗ đau khổ mà thôi. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta 1 triệu lần. Ngu đời, nó mới ngoan đạo là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Người hy sinh, người đó mới tiến. Đức Phật ngồi thiền trong cái hạnh hy sinh, Ngài biết rằng cái sự sáng suốt thanh tịnh là vô cùng bất diệt. Ngài ngồi đó, rồi có rắn cắn, có ma giết đi nữa, Ngài cũng chỉ giữ cái phần thanh tịnh đó Ngài đi. Ngài biết rằng con thú dữ đều có tình thương, nó có vợ chồng, nó có âm, có dương, nó có cha, có con, nó có tình thương. Mà Ngài giữ sự thanh đó là Ngài giữ cái sự tình thương và đạo đức. Cho nên Ngài không động, Ngài ngồi thiền, Ngài không có cục cửa, Ngài không có đánh ai, Ngài không có chống trả, nhưng mà rốt cuộc tất cả phải uy hàng về Ngài, cái gương lành cho chúng ta, cái ngọn đuốc chỉ đường cho chúng ta tiến hóa. Đức Thầy từng nhắc, ông Thích Ca đời đạo xong tu, có vợ con đàng hoàng là đời đó, mà Ngài phải đi tu, phải qua cái đời rồi Ngài mới đi tu, mà sự éo le của Ngài tiền kiếp đã học nhiều rồi, chỉ còn thiếu chút đó, Ngài phải thực hành chút đó rồi Ngài mới tu, tu rồi Ngài phải trở lại cứu đời. Phải thực hiện cái sẵn có của chúng ta, cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn, tiền bạc không mua được, bây giờ các bạn có cái đó, mà các bạn biết tiếng, theo cái phần đó là thanh điển, càng ngày càng nhẹ, càng sáng suốt, rồi các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng, không ai lường gạt các bạn được, chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi, thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến, đúng trong con đường chân chánh mọi người đang khao khát. Lời Đức Phật Thích Ca đã nói, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, trọn lành, trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Các bạn thấy rõ là đang cấp sách, đi học trong quả địa cầu này, học sách vô tự, đọc kinh vô tự thì các bạn không có cách biệt giữa Jesuhi hay Thích Ca. Xa xưa người ta cũng học kinh vô tự, ngày nay các bạn cũng học kinh vô tự. Bạn đã có cái pháp thiền lập lại trật tự thì đương nhiên việc làm của các bạn luôn luôn đem lại hữu ích cho gia đình, xã hội. Căn bản và thực chất của các bạn sẽ thể hiện và cống hiến cho quả địa cầu này ở tương lai. Nhân nhân giai thành Phật. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu một khía cạnh về đời đạo của Phật Thích Ca. Xin mời các bạn theo dõi.
Đức Thích Ca văn võ toàn tại, kiếm cái nghèo chơi chứ đâu có kiếm sướng. Bất lực không cứu được ngài, không cứu được nhân dân. Dẹp tất cả lý thuyết, cầm cái mồm lại, sửa mình để tiến qua đến vô cùng để ảnh hưởng chúng sinh. Rõ ràng như mấy ngày. Chúng ta có trí khôn rồi, biết lý luận rồi, chọn đường nào hơn? Chọn đường nào hơn? Lý thuyết chúng ta học quá nhiều rồi. Chắc chắn giờ phút lâm chung của tôi không đem lý thuyết đó đi được. Vì đồ đó không phải là đồ của tôi, đồ của thiên hạ. Vì tôi nói chuyện thiên hạ không à. Và tôi va víu sự thành công của thiên hạ mà thôi. Còn thực chất của tôi không có vùng bội. Tôi ra đi với cái gì? Với sự mất mát mà thôi. Nếu tôi biết vun bồi thực chất và sử dụng thực chất của tôi hiện tại, thì tôi sẽ đi với thực chất của tôi là thắng đời và sẽ sống. Thế rõ thì cái của đời đời bất diệt, ngân hàng ở đó không biết lấy tiền xài, chạy đi kiếm tiền ở ngoài rồi năm nó khùng chém giết, không chết nhưng mà khổ thôi, đâu có ai chết. Ông Quan Công chặt đầu mà ngày nay ông cũng chưa chết. Bị chặt đầu mà ông không chết. Thế yeah. Ông còn tu được. Vậy chứ cái hồn của ông Quan Công không có lấy nhiệm tu. Hành là các bạn sẽ nghe cái video tiếp mà tôi đã học. Và tôi đã giảng. Có một anh có đầy đủ lý luận rất vững. Rồi tôi phân tích cho nghe. Cảm ơn. Anh nói là tất cả đều là vô bổ. Trên đường tìm chân lý của anh là Thượng Đế. Sản xuất đều là vô bổ và đề phô hết tại. Thượng Đế cũng chưa biết làm ý anh nói như vậy. Nhưng mà anh chưa biết toàn năng, toàn trí của Thượng Đế. Tôi mới phân giải. Cho nên nó coi cái cung băng đó, nghe cung băng đó mới thấy. Cái chút xíu à, chỉ ra cái chút xíu à, nhưng mà bị lộn có năm con số 1, 2, 3, 4, 5 nó dẫn sai đường rồi, để có cái lý luận mới chứ kỳ thật không có gì hết.
Thưa thầy, những người chết mà tan xác ra thì cái hồn còn
nó còn chứ,
nó có bị
còn cái hồn còn nguyên,
cái xác nó có chia
anh thấy ông Quang Thánh bị chặt đầu mà ông còn sống mà hỏi cho mình tự tử. Thì cái hồn mình cũng phải còn chứ.
Thế mà khi mà cái hồn nó lìa khỏi xác thì nó có mặc quần áo, nó có gì không? Hay là
nó cũng có chứ. Nó cũng có chứ, tùy theo cái tội trạng của nó. Tùy theo sự tối tâm và sáng suốt của nó. Nếu anh là một tiên đồng thì anh trở ra anh muốn mặc áo gì được bạn. Vì anh thánh nhẹ đó. Bây giờ anh ở thế gian làm ông giám đốc rồi nè. Anh muốn may bộ đồ có khó không? Mà anh làm thằng cu ly muốn có bộ đồ thì khó. Anh nói chưa? À, cái trượt và cái thanh mà thôi. Có gì đó.
Mình duy trì nhất lý thông vạn lý minh, cương quyết giải thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái trí tuệ này. Nhất lý thông vạn lý minh là một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã thầm. Đức Thích Ca có làm gì đâu. Có đơn gõ cửa khi người ta đi học. Ngài đi tu cái xác này mà cái xác này thành đạo. Bây giờ người ta mới truy ra tại sao con người mắc bốn tai miệng mà lời nói không cởi mở, nói tới đâu thì động lòng, cảm động người và mở trí suy nghĩ. Bây giờ cảm thấy cha đã làm một cuộc cách mạng từ lâu mà làm một việc cho tất cả mọi việc. Vậy chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này mà chúng ta bằng lòng khai thác ta không? Nếu bằng lòng khai thác ta thì chúng ta phải nhìn lại cuộc đời. Cỡ bé sinh ra tới lớn, chúng ta làm. Chúng ta có cơ hội học hỏi mọi lối, kích động và phản động. Nằm trong tham dâm dục tâm. Chúng ta đã qua, đã nên khởi thức. Rồi bây giờ chúng ta phải tìm cái chiều sâu của mọi khả năng đó. Tại sao có cái đó? Cái đó phải ý trời không? Nếu ý trời không có, làm sao nó có cái tâm? Tham dâm cũng rồi. Ông trời tham vô cùng, dâm vô cùng, mơ gì từ vô giải thoát. Thì chúng ta phải dựng ý chí hướng về vô cùng mới khai triển được sự tâm thái của chúng ta. Ông Phật. không hiểu. Đi tu cũng có, mới mở. Nếu mà ông Thích Ca ngồi trong ngay, anh bạc vàng, hưởng lộc của dân, thì ngày nay đâu có gì vậy. Cả tổng như thế này. Ngày nào hỏi, biết bình thường, thậm chí không có ăn nữa, bỏ sạch, thích tập. Mà chúng ta còn ôm cái chấp là chúng ta còn ăn trầm trường. Ta còn ôm cái mê là ta ăn đồ dư dân. Còn mê còn chấp ăn trầm trường dư dân. Rước cái đó vào tâm và làm trở ngại tâm linh thiên hoa. Đó là một đại tội, một tội hồn ở thế gian. Không chỉ thích tâm mà cũng chỉ buông bỏ để trở về với sự chân giác. Với cha mẹ chỉ cần đạt lại, với nhà cửa đầy đủ, không có thiếu một cái gì. Ngày hôm nay các bạn ra đây, chế độ tự do này các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết. Thiếu một cái tu thôi. Ăn không hết kìa mà. Thấy rõ. Mà các bạn được về trời nữa thì các bạn toàn chuyện, không còn sự dính líu của trầm tâm nữa. Nhẹ nhàng, sung sướng. Vậy chứ các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, đường lối nào hay hơn? Thì tôi không cần về trời, tôi ở đây, tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học trong tay các bạn, trường có đủ thứ, các bạn học tới bác sĩ, các bạn không cứu bạn được. Thì chết rồi bạn đó. Tại sao chúng ta không nuôi về tinh tịnh để thấy rõ ta hơn? Trong thực hành, nắm rõ đường đi. Đi tới đâu nói tới đó đủ sợ. Là tận độ chi sanh. Chứ không phải thêm. Ông lấy của ông này, chút lấy của ông kia, chút va víu. Chuyện của người ta, chuyện của ta. Đi tới đâu quân bình, gặp mê, phá mê, gặp chấp, phá chấp mới bước vào trung đạo đó nè. Đó, mới thấy là người này đã dấn thân hy sinh. Đạo đức. Đạo đức là chỗ nào? Nó biết lập lại quân bình cho chính nó, tâm thân nó được quân bình. Nó hành ngày hành đêm. Mà nó hướng thẳng về trung tâm sinh lực. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không biết đâu để làm gì? Để đóng góp cho nhiều loại. Có một đường một thôi. Chứ không phải chạy đi kiếm ông A, ông B là được đâu. Không có làm gì được. Một chia sáng của vũ trụ cứ biết bao nhiêu là.
Chân linh tại thế gian. Cái tự tôi thấy là để không phải là cái tâm cho cái tự đó. Cái tâm mình không có hướng gì đâu.
Nhiều khi tại sao con quỳ cái tự mà con không quỳ sao? Thì khi mà con chiêm ngưỡng được cái hình của Đức Phật là cao cả. Còn con chiêm ngưỡng được cái hình của Đức Phật là dấn hy sinh và đạo đức.
Cho nên con quỳ xuống để dẹp tự ái. Con hiểu không? Đứa trẻ luôn nó bồng bột và tự đại, nhưng mà cũng quỳ trước mặt lớn rõ là thì con thấy là tâm an và dẹp tự đại. Con cảm thấy con là con này, con muốn đi con đường tự đại, con muốn dấn thân cho họ, con muốn thực hiện đạo đức. Trước bánh dương lành đó, con có cơ hội dẹp tự đại. Tâm hồn của mình. Thế nhiều người vô chùa không ý thức được. Nói tôi lại ông Phật rồi tôi xin ông Phật cho cái xâm của tôi. Vì này tôi mua cái số trung tâm.
Một quả không chỉ là người đứng đạo phải biết xâm nhớ cái chân.
Cái chân của Đức Phật tại sao người làm đẹp như vậy? Cái mỹ thực đó ở đâu? Mỹ thực của người mà tạo tác nó ra. Nó cũng là con người, cũng mắt mũi tai miệng, mà tại sao nó có thể tạo tác cảm thấy được đó. Đó là nó cũng nằm ở trong nguyên lý của chư Phật đã thành công và ban chiếc cho nó một ý nghĩa sẵn rồi. Cho nên nó vẽ ra 36 tinh đồ cảm động. Khi người nhìn lên Phật thấy mình chưa có tướng nào đó, mà thấy Phật đã bận được 36 tinh đồ. cho nên người vào chùa phải nhờ sư giảng, sư minh sư thì giải nổi, sư tư minh vậy. Nguyên lý tại sao ở hành động Phật mà mọi người đều kính bài, vì họ thấy rằng họ cũng bắt đuổi tai niệm mà không có chúng tôi kiện ngài, mà ngài thì đạt được 36 tướng là đó là ý đẹp của Thượng Tam Đại và để dẫn tiến thánh linh tuệ. Thì khi mà ngài đương sinh nhất thế gian cũng hưởng nguyên tâm sanh, cũng hưởng nguyên khí của cả không vũ trụ, cũng sống trong sự kích động và phản động của mọi người, rồi nhờ hoàn cảnh bảo thành ẩn sư dẫn dắt ngài tới rừng tu, tới rừng hoàn cảnh hoàn ác liệt, càng ác liệt ngài càng tu được, càng thấy khổ tâm, càng thấy đau khổ ngài cũng bước vào biên giới của chúng ta đã đi lên. Thế ngày nay ngài có duyên nào sống tại đi giờ đi chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu đi như ngài thì ta lợi dụng ý niệm đó và thờ cúng rốt cuộc và ở lại thế gian mấy nghìn năm đã qua nhập được niết bàn. Vì người không đi thì Phật không độ, Phật lúc nào cũng độ, lúc nào cũng độ. Người không đi thì Phật không độ. Thì mình tới chùa là mình phải chiêm ngưỡng, mình chiêm ngưỡng sự cao đẹp của người ta trưng bày đó, nó đều có lịch sử, có nguyên do, có sự đóng góp, có sự phát tâm của mọi người, chứ không phải là một ông thầy có thể làm được. Chúng sanh là ý niệm của chúng sanh muốn có những vị Phật đầy đủ chúng tôi hạnh đẹp sự tiến độ, nhưng mà đó nó mới thành ra một thân chiều ăn chùa và không ăn được nữa. Cho nên cái chùa lúc nào cũng là nó sao đi tốt đẹp, nhưng mà người hành trì trong chùa phải tu sửa
cho mình như chỉ cần cái tâm thật thôi.
Cái tâm mình thành, mình tới chùa mình phải chiêm ngưỡng cái đường lối của Phật là chỗ hành và chỗ Phật. Cái Phật không phải son sung sướng sơn son kết vàng, nhưng bây giờ không ngại sung sướng. Vì khi chúng ta bước vào chùa, chúng ta cúng Phật, chúng ta nghĩ được cái sự khổ hạnh của Đức Phật và quan chiếu lại chúng ta đã khổ được bao nhiêu. Cho nên về nhà cũng phải sống chiếu mấy Phật cũng khổ hơn nhiều, đau khổ hơn chúng ta nhiều. Ngày nay ngài mới có cơ hội ngồi ở đó để cho mọi người có duyên lần để chiêm ngưỡng. Ta về nhà làm những người đầy vọng nên đặt nặng sẽ mặc thương mà đã được.
Cái này hơn 2 năm khi mà con đi làm ở bên đại diện Đài Loan thì tâm với Duyên May là ở cùng với sáng tài và con nhìn là đặt tên là cả ba đi
nha.
Thì trong lúc quen nhau như vậy thì anh ta cũng có chỉ về cái phương pháp thiền cái soi hồn cũng như là phương chiếu, thì là cũng có là kích thích như vậy nhưng mà thấy cũng có một chút hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì cũng có một sự sẵn gì mà mơ hỏi anh, thì anh ta nói rằng là chính là thầy là cầu ruột của anh. Thì trong lúc đó anh ta nói với một cái sự thành kính đối với thầy, nói là cầu của tao như vậy là đã đạt được kết quả, thì không nghĩ là trong cái phép mà hiện nay thì nhiều lúc có thể xuất hồn được và nhiều lúc là dẫn dắt một số người ở cảnh đời này lên gặp chư thiên Phật. Và xin thầy giải thích thêm như là khi mà mình đạt được thành công kết quả của các chư thiên có thể xuất hồn được hay không, và có thể gặp được các nó khi mà chư thiên Phật ở đời không.
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết về xuất hồn, chúng ta mới thấy rõ là cái hồn đang nói chuyện với cái hồn đây, thấy rõ ha. Nếu mà cái xác này không có hồn không có nói chuyện được. Cho nên những người ở thế gian vẫn có sức, nhưng mà đi thấp hay là đi cao. Nhiều khi chim bao cũng thấy có sức đi nơi nào,
cũng nhiều người thấy rõ là cái nhập xác và ra khỏi xác, cho nên có cái hồn, cho nên cái phương pháp này là lập lại trật tự để xuất hồn và để trở về với sự thanh tịnh của mình mới thấy rõ chân tướng của chính mình, lúc đó mình mới hành chuyển tới vô cùng. Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Ca nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết, tại vì họ không chịu trở về, họ không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Ta thấy Phật tức tâm, ông chỉ tính đến nỗi là Phật tức tâm, tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng không vũ trụ đều nhờ khóa để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi, mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm liên quan sáng suốt sẵn có của chúng ta. Nhưng mà người phàm cũng thấy không biết điểm liên quan là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi 2 tiếng thôi mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện, bạn ngồi bạn tính những bạn áo bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ngoài đường. Và nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm liên quan sáng suốt và chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm liên quan đó, mới khi bằng thanh thản nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra liền rõ ràng, mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên đó ngày này, tại sao tôi phải chết sâm chết điểm, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này, cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sâm chết điểm là mất, đâu có mất, họ còn, họ đi học khóa khác. Thế à, mà người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sâm? Đâu có may mắn, đã và đang học, không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành triển của tâm thức. Cho nên người đời hãy nói chú cha, thấy người đã chết tội nghiệp quá, tôi đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả con vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ khác, mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có nhiệm vụ, đều có thể trong phải không?
Thế thầy, xin thầy có thể kể một câu chuyện lúc mà thầy chạy hồn, và bên cạnh đó là có một vài người mà có duyên với thầy á, thầy có thể dẫn cái hồn của người đó đi theo thầy.
Còn bây giờ cũng có nhiều người mà họ cũng thấy tôi vậy chứ, nhưng mà hỏi những người đó chắc chắn hơn là tôi nghe kể, tôi kể như tôi nói láo rồi. Tôi muốn mọi người phải thực hành và kiểm chứng, và chúng tôi không phải là một nhà ảo thuật để là hát xịt cho mọi người coi, nhưng mà không giúp ích cho mọi người. Vì cái phương pháp này có thể tu thiền lập lại trật tự cho chính mình và giữ sự tâm lặng thầm, thì người nào thích thực hành để thấy. Còn nếu bây giờ nói là hát xịt cho thấy trước mặt á, thì tôi thấy hát xịt hai miếng giải gom lại kéo ra đô la ra một sừng, và tới tháng có tiền ra nhà thì cũng vậy, làm gì đó à. Cho nên chúng ta không có nên tin những cái chuyện và mong bất chấp, và chúng ta phải kiểm chứng và ta đi và ta thấy. Với tuổi thanh niên không có nên nhờ những cái chuyện được ảo mộng. Nếu những người nào bây giờ rồi đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều, nó sẽ làm một vật trong không trung để cho các bạn thấy, rồi các bạn quy hàng tới lúc đó nó kiểm tra là gia đình. Đừng tin cái đó. Cho nên cái phương pháp vô vi này không tu không đó. Người nào tu là pháp của người đó, tôi là chủ của cái pháp này, người đó tu là chủ của cái pháp này, không có lệ thuộc bởi ông ta. Nhưng mà trong cái cuộc hành đạo rồi họ đã thấy tôi đó là bạn, không phải là lệ thuộc với sự điều khiển của tôi. Tôi cũng thắc mắc như bạn, tôi cũng đòi hỏi nhiều chuyện thắc mắc, Nhưng mà rồi tôi mới thấy rằng ông Thích Ca lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, tiền bạc không thiếu, ảo thuật tiên ông cũng có thể tấn trình diễn với ông. Nhưng mà rốt cuộc lý thuyết ông không xài được, không cứu được dân, không đổ được cha, không đổ được cả ông nữa. Ông mới cầm cái mồm ông ra ngoài trời, ông ngồi thiền thu dưỡng. Ông đi từ trong cái động đạt tới cái tịnh, ông mới thành quả. Cho nên chúng ta hiện tại, mỗi người chúng ta chưa tu đều ở trong động mà thôi. Mà biết lập lại trật tự, chắc chắn các bạn phải đi từ trong tịnh. Cho nên tôi đòi hỏi mọi người thực hành để kiểm chứng mức tiến sẽ có của chính mình. Đó là giá trị thực tế, trong mà chúng ta không có bán được. Vì trình độ đâu có bán được, đâu có mua được. Trình độ không mua không bán, mà biểu diễn để làm gì? Thấy rõ không? Cho nên cái tâm thức của chúng ta mở được thì hiểu như, như nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện đó. Chúng ta thấy con một nhà huynh đệ tương thân, sự giao cảm truyền miên đưa chúng ta từ kiến thức này tới kiến thức nào. Chúng ta thấy vui trong tâm hồn và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để điều khiển cái thể xác này và để dẫn tiến những cái khả năng sẵn có của chính mình để hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã khiến cả cả không vũ trụ.
Thì tôi tưởng mình một quân bình, mình xét một việc gì phải xét hai mặt, lúc đó tư tưởng nó quân bình và nó không có vấp phải những sự động loạn nghi ngờ. Đó là tùy theo cái tiểu thiên địa của họ, tùy cái tiểu thiên địa của họ và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước họ đã tham gia vô địa viên, họ làm điều đó. Ngày nay thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Thế cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này chứ cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? À, tiền bát tiền rồi không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải thao khắc cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tánh thanh thản, hư không, hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như được quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, bị kẹt rồi đó. Bị ta cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chốn. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì lại. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì lại. Và mục đích vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp, à, sự hướng hạ, tham sân si hỉ nộ ái ố dục tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới, rồi tôi mới định đoạt cái gì được đó. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang, rồi tự làm cho mình lớn xấu, rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì? Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới một bước, tôi thuộc lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì? Không bao giờ tôi thiết được. Kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạn nhất là ca tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mày là thằng ngu, thằng ngoan cố, chê thét nó hàng phục. Mà nếu vung bồi đó nó thăng, nó tăng liền cấp tốc. Nó lấy những văn chương, lấy lý luận đời, nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó, ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái ta ra được, mình còn tự ái thì kẹt luôn luôn, điên nổ.
Trong hành trình của mình là siêu khoa học, tìm trong mình ra thì nó ra tất cả, nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra, đảm bảo rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này thì học một khóa tròn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết rồi mới vun bồi được cái tâm này. Lúc đó càng mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác, tâm dần thanh tịnh ở chỗ đó. Con người tự giác như ảnh hưởng thế giới được. Con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được.
Cho nên những người tu đừng có nói tôi ra tôi nói đạo, họ chửi tôi giận, không được. Với trình độ tôi chưa tới, tôi phải học của người ta. Người ta chửi là người ta thử lòng thôi. Cái cơ hội đó coi thử tôi có tịnh không. Người ta mắng, người ta nhiếc tôi để coi tôi hiểu tôi phải đời đời bất diệt không. Nếu mà ta chửi tôi thấy tôi sẽ tiêu, cái đó là tôi chưa thấy đạo. Tôi còn tâm tối. Mà tôi thấy đạo rồi, tôi thấy tôi bất diệt vô cùng. Tôi nghiên cứu tới con muỗi, con ruồi đấy đó, mà nó cũng được có cái thức hồi sinh của nó. Tôi giết nó mà nó còn biết cửa quậy. Rồi lần lần nó hội tụ, nó đã hồi sinh. Cho nên mấy người đứng giết con muỗi là không có tội. Có chứ, xuống địa ngục coi thử cả làng muỗi nó đi theo mình. Mình giết ở thế gian. Mà mình có tu thì mình ăn năn hối cải và mình đem nó đi lên với mình. Mình giết ai thì người đó hướng về mình. Mà mình biết hối cải ăn năn tu, nó phải theo mình. Bởi vì cái mình ở thế gian, bây giờ người ta chửi mình mà mình còn giận, huống hồ gì con thú nó không theo. Con thú là nó lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Mà tiến hóa ở đâu? Qua cái tiểu thiên địa con người mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên ông trời mới cho nó cái hạnh hy sinh. Con gà con này cũng nó bị giết, mình thấy chết tức chết tử, nhưng mà nó lại được thăng hoa. Nó chuyển qua đó cái tiểu thiên địa của con người. Nó lập cái hạnh hy sinh chừng nào con người nó thăng hoa chừng nấy. Mình làm con người trong gia đình, anh em trong gia đình mà mình chịu hy sinh cho tất cả mọi người, cái người đó là sáng lạng nhất ở trong gia đình. Thế là thằng thăng hoa không? Cái thằng đó cái gì nó cũng thiệt thòi. Thằng đó cái gì nó cũng vì anh em nó. Thằng đó nó cái gì nó cũng hy sinh. Nó bận cái áo rách mà đem áo lành cho em nó. Thì trong cái gia đình thằng đó là ngọn đèn sáng. Thấy chưa? Cái người hy sinh, cái người đó mới tiến được. Cho nên Đức Phật ngồi thiền trong cái hạnh hy sinh. Ngài biết rằng cái sự sáng suốt thanh tịnh là vô cùng bất diệt. Ngài ngồi đó rồi có rắn cắn, có ma giết đi nữa, Ngài cũng chỉ giữ cái phần thanh tịnh đó Ngài đi. Mà Ngài biết rằng con thú dữ đều có tình thương. Nó có vợ, có chồng. Nó có âm, có dương. Nó có cha, có con. Nó có tình thương. Mà Ngài giữ cái sự thanh tịnh đó là Ngài giữ cái sự tình thương và đạo đức. Cho nên Ngài không động. Ngài ngồi thiền, Ngài không có cục cửa, Ngài không có đánh lại, Ngài không có chống trả. Nhưng mà rốt cuộc tất cả phải quy hàng về Ngài. Cái gương lành cho chúng ta, cái ngọn đuốc chỉ đường cho chúng ta tiến hóa, mà chúng ta không chịu tiến thì mình phải chịu chứ sao giờ? Thấy không? Cho nên chúng ta phải giữ cái thanh tịnh, là cái môn thiền sẽ đạt tới thanh tịnh. Mà giữ được thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự. Cho nên con thú mà chúng ta ăn lấy nó theo chứ.
Ông Phật ông bị dữ căn, ông bị kiến căn, ông bị ma, ông bị phá hoại như một Phật. Ông nhờ ai? Ông nhờ cái sự lễ loi sống một mình và bao nhiêu xung quanh. Phá phải ông, ông vẫn vẫn tự nhiên.
Ông minh cảm với cái đại gia không? Còn nếu mà ông Phật, ông ngồi trong mấy lần, như ngoài đó, ông sung sướng, ông có tiếng.
ở trong thân nghĩa nữ ông đâu có biết cái tên đại giai không. Sân sướng ông chỉ theo cái chiều hướng phát trình lực dục tham dục tận không, và ông bị cái ông nhờ ra ngồi đó thấy ông nhờ những cái âm binh, những ma quỷ, những sự làm cho ông sợ, làm cho cái lãnh đập, làm ông nhiều sự bất mãn kích động ông, ông mới trở về thực trạng, ông mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động, là ông trở về bất động, ông mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động. Còn nếu mà ông cảm theo nó, cảm đâu có tâm được, lúc đó là ma quỷ đi giết ở ngay góc cây rồi. Bây giờ bạn có cái cơ hội đó là cái khác gì mà tuân theo Đức Phật. Và ông như vậy bị đất chùa, nhưng mà Ngài cũng không tuân tình tuân tình. Bởi vì một ngày kia mỗi người phải trở về với tình trạng không động của họ, thì chúng nó là khác.
Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lên chính mình, mới thật là người thành tâm tu học và tiến hóa rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ, sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả, nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh, Phật không có phù hộ người chúng sanh, Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiên tơ cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đại tớ cho nhân gian, nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình, mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian, nên thức tâm tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình thì mới thật sự là người tu. Phật là gì? Phật là thanh nhẹ và sáng suốt. Cái Phật không phải đặt tên của ông Phật mà để ngự trên bàn hù hiếp chúng sanh, cái đó là sai rồi. Phật là do tâm hiểu, thực hành tới thanh nhẹ, tức là Phật. Người ở thế gian cung phụng thờ Phật, nhưng mà tâm chưa thật, làm gì biết được Phật là ai. Biết được mình là Phật mê ngủ thôi, mê đủ chuyện mà không sửa tiếng. Cũng nói tôi là đạo Phật, là Phật mê ngủ, chứ đâu Phật tiên tới tốt đâu.
Thưa thầy, con cũng quen một người mà không cần đáp nữa. Ông nói là đạo vô vi là phong cách của Phật chúng ta nhưng ngoài là có là như là tóm tắt là đạo tà đó.
Nếu ăn cắp được của ai á thì có thể đi bán giá rẻ được, ăn cắp được thì đem đi bán được, cái này bán không được, cái này phải hành mới có. Tại con chưa có hiểu đạo lý thì con nói rằng nếu mà ăn cắp của ông Thích Ca được ta đem qua bên Tây ta bán, rồi đem qua bên Mỹ bán con khác mua. Còn cái này không có, hành chết cha mà chưa có, mà phải hành mới có. Hành là không có ăn cắp. Còn lý luận, đặc sách, lý thuyết thì bà ăn cắp. Những người mà nói về lý thuyết thì người đó là có thể ăn cắp được, hiểu không? Bắt chước cái lý thuyết này rồi đi nói qua lý thuyết kia, còn này ta hành mới có, không ăn cắp. Mà đi chung một đường lối với ông Phật Thích Ca. Thì vì con chưa có trình độ con nói vậy. Thì nó đằng kia nó nói bởi vì cái óc nó là cái óc phàm, và cái óc nó phàm phu, óc nó là chỉ có biết ăn cắp để nó dốc thôi. À, còn này hành mới có. Tại sao? Tại sao? Nếu mà ăn cắp của ông Thích Ca, anh không ăn cắp của Thích Ca mà anh đi khắp thế giới chơi như ông Tám vậy? Nói một câu thôi. Anh ăn cắp như Thích Ca đó, có sách đó, cứ giữ đế đàng hoàng. Anh ăn cắp đó rồi anh đi lên máy bay, anh đi như ông Tám vậy. Tôi phục rồi. Tôi biết ông Tám tới bây giờ ông chưa có khả năng mua cái bánh xe mà ông đi cùng thế giới. Còn chút đó thôi.
Cô cũng có đặt trả lời anh. Nếu trường hợp mình làm được như người ta thì mình nói, mà mình làm không được bằng người ta, mình nói gì người ta không có phục. Tại vì chẳng hạn tôi với anh là giữa bạn bè, mà anh nói như vậy anh chỉ trích người ta, mà anh chỉ trích cho anh. Mà anh so sánh với ông Tám với anh hai cái gì nào là, thì anh nói tôi là bây giờ tất cả nếu mà anh muốn người nào mà lỡ hỏi tôi cái gì tôi thật sẽ trả lời.
Nhưng mà ta không thèm hỏi anh. Giờ làm sao?
Không, có một ông ra tay đó cũng nói gì được đấy chị. Nói cái ông Tám, cái ông mà thầy của mày, ông đó làm tiền ta này kia nữa. Cái được đứa nói, mày cũng có đầu óc giống ổng, sao mày ngu ổng, mày không làm tiền giống như ổng được. Tại sao mày không làm được như ổng? Cái đó mở ra đi. Còn ổng làm được, sao mày làm được? Mày biết ổng có khả năng sao mày, sao mày ngu ổng gì? Nói cho làm tức ổn đi.
Cho nên người ta ở đời đã lý luận cái gì là không nói được. Nhưng mà người ta thấy chỉ rõ cái đường và thứ họ làm được không vậy thôi. Đâu cuộc nó phải suy tư.
Nói sao mày nói không ai nghe chơi vậy, sao mày ổng nói tao nghe, sao mày ngu ổng dữ vậy. Nó lính đâu nói nữa được.
Nhiều người thích lắm.
Yeah.
Cũng thằng cha nó người phạm, con nó dốc, đi tới đâu có người ta theo. Nó không biết, bởi vì nó chưa đi tới cái tần số mà khai triển cái từ quan của nó, làm sao người ta theo. Ta theo, ta ngồi chung quanh, ta thấy cái tình nó ấm áp.
Hỏi ông Phật thành công tới ngày hôm nay, họ nắng hình thờ ông Phật. Thờ ông Phật ở trong chùa đó, ông Phật khôn hay ông Phật ngu? Ông Phật ông ngồi đó, ông cứ cười đó, ông Phật giả. Cười đó thôi. Nhưng mà học ngu. Chuyện gì cũng tới nói với ông Phật chỉ có cười thôi. Ngu mà độ được chúng sanh, độ được mọi người, phải trở lui về với thực chất của chính họ, họ mới có cơ hội tiến. Chứ nhiều người đi chùa cũng hiểu nguyên lý của ông Phật, rồi đâm ra cầu xin Phật hộ độ, rồi chờ Phật giải nghiệp cho, Phật cho con đẻ được con đứa con trai. Phật đâu có dạy người ta tham dục. Phật là từ bỏ tham dục mà vô chùa xin Phật cho cao xăm cho con đẻ được con trai. Cái điều vừa đó là cái điều ngược lại nguyên lý của trời đất. Tạo tội cho chính mình. Lợi dụng ông Phật là ở tù chung thân. Không phải chuyện tầm thường.
Cho nên ông Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, đánh đông và bắc, nhưng mà thua ông Phật có cái phép thanh tịnh và sáng suốt. Vì sao? Vì sao ông Phật đạt tới cái đó? Ông Phật đã xuất phát xe cái ngũ hành, đứng trên ngũ hành. Còn Ngộ Không phải mượn ngũ hành mới đánh ngũ hành. Cho nên khi mình mở cái đó rồi á, là mình làm chủ ngũ hành trong bản thể.
Mở cái luồng
ở đó, cái xích đó. Lúc đó bôn nguyên tử xuống cũng thay kệ, không sao đâu.
Thì Đức Phật phải có hào quang, phải có luồng điển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của Ngài phải hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bộ đầu Ngài phải có hào quang. Cho nên mình muốn có cái đức, mình phải sửa lại trật tự nhiên hậu trung tâm bộ đầu, mới phát khởi hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình không còn cái tâm phàm mê chấp nữa. Cho nên Odin cái đầu cũng mất thế này. Cho nên nhiều khi thiền như thấy tê tê nhẹ nhẹ thế này, nhắm con mắt mê mê thế này, đó là điển bắt đầu đi lên đó. Rồi một thời gian tiêu điện nó sẽ hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì nó cũng có điển nữa. Lúc đó mới kêu mà Đức Odin.
Yeah.
Mà nếu không làm thì Odin cũng thành quỷ.
Ông Phật học ngu chứ nó học khôn. Thiệt là ngu. Ngu đời nó mới tiến về đạo. Mà mình cứ chỉ muốn tìm hiểu cái chuyện của người ta vô ích. Mình không khôn hơn họ đâu. Ngu đi. Càng ngu nó càng tiến. Ngu đời nó mới ngoan đạo. Mình chưa đủ trình độ ngu của ông Phật. Mà mình muốn nói khôn hơn ông Phật không được. Những lý luận của những người nói quá trớn thì phải chịu hậu quả.
Dạ thưa ông Lâm, để cho biết là cái sự khác, cái phương pháp khác biệt giữa cái khi ông vừa nói tôi hiểu không và tôi vừa nói tiền của Đức Phật thế nào? Tôi
nói tiền với Đức Phật, có gì mình nói tiền với Đức Phật nào? Vì ông Phật cũng có hỏi Phật nào có Thích Ca.
Thích Ca,
không có Thích Ca. Ông Phật Thích Ca là ông vừa nói. Ông ba, ông chỉ chọn có một con đường chết bỏ thôi. Ông ba, mà mình ba là khác hẳn. Ông ba cũng không ăn được sao. Cho nên là hầu như đi về một chỗ cái gì mà cái kẻ ngồi ngồi trên khi tâm chỉ một sự nghe. Vì ông thấy rõ ánh sáng của đời đây, ông chỉ theo dõi ánh sáng đó. Ông quên rồi đấy. Còn họ cũng trở lại các anh làm mình chuyện này. Còn chúng ta vừa ăn vừa làm chuyện này. Cho nên là một cái khác. Còn ông cũng ngồi. Ông ngồi vậy mà. Ông ngồi chỉ để nó làm. Cái này thì giải quyết nó ra một sự việc. Thế thì mình sẽ đi đến tương lai. Đó. Thì ông ăn một cái lớn này. Má chín. Ta đem nó ngồi. Hát hát từ đó. Thế nên đừng là học cái hình của quốc gia. Mà ăn cái lại một đồ ngồi hết rồi tẩu quả nằm mặt. Họ ăn là khóc, là ngày mở của làm trước. Vừa có chấm,
hạ thẳng bỏ.
Bắt của làm trước, nói gì mà không trẻ. Không có điều gì trước. Cho nên, hai bên hoa cũng muốn được. Như tự, cả mắt, lỗ mũi, cái gì, lỗ tai. Năm cái này, phải làm gì trước. Bắt mà trên, phải làm gì. Rồi biết là nó lên, nó làm gì. Cô bác cũng thấy đi.
Còn cái này không còn, cái này là đi cho cái bà.
Rồi đi cho cái gì đó kia. Rồi tới đó là hai chuyện đầy đủ rồi, người ta đã trở thành. Mình đã thấy không cần thiết. Cho nên là đã xong rồi là vẫn sống với đạo. Nhưng mà tôi đầy đủ rồi. Từ chuyện đó là tay tôi không có làm. Mà người khác chuyện đó là những tay tôi mạnh hơn tôi đi mùi và hạn lên cho người này. À, cho họ phải làm cái này. Cho nên là tôi mất và tôi nhẹ cho mặt. Và tôi nhẹ cho mặt. Em là tôi nhớ là tôi ăn nhiều hơn người ta. Là ăn khăn khí nhiều hơn người ta. Ăn trực tiếp. Khăn khí bị quá sức đã làm cho người ta làm quá sức khăn khí. Cho nên người ta này có cái con đường chỉ sợ đó là những cái tiết thay đổi dạng gì. Thì đó. Thì nó khác hơn người ta.